Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cái chương trình mà chúng ta nói về cái đề tài hộ niệm là một Phật tu, nó có từ đầu cho đến cuối, có thủy có chung, chứ không phải là cứ đợi sắp chết đến lúc mê man bất tỉnh rồi kêu ban hộ niệm tới. Đến nay thì nó cũng sắp sửa chấm dứt rồi, còn khoảng hơn 2 tuần nữa sau cái ngày Phật nhất đầu tháng 11 là chúng ta chuẩn bị chấm dứt. Cho nên trong cái giai đoạn này mà nếu chư vị có những cái gì mà thắc mắc liên quan tới hộ niệm, xin cho chúng tôi biết là bằng cách viết giấy để vào trong cái hộp ý kiến, để chúng ta dành trọn một cái tuần cuối cùng để mà giải quyết những cái thắc mắc. Có nhiều khi chúng ta không rõ, hoặc là nhiều khi chưa có vững lắm, hoặc là nhiều khi chúng ta biết rồi nhưng mà vì những cái vấn đề này rất cần cho những người chưa biết, hoặc là cho đại chúng thì cũng nên hỏi ra. Giờ chỉ cố gắng hết sức để mà trả lời, chứ cũng chưa chắc gì làm viên mãn, nhưng mà ít ra thì cũng hy vọng là giải quyết được một phần. Chúng ta nói cái đề tài là hộ niệm là một phép tu, thực ra là để trả lời cho những người bên ngoài, vì rất nhiều người không hiểu rằng hộ niệm là một cái phương pháp giúp cho một người không biết niệm Phật biết niệm Phật, một người không biết đường đi về Tây Phương biết đường đi về Tây Phương, những người lòng tin hoang mang không biết chỗ nào mà nương dựa bây giờ biết chỗ nương dựa. Khi mà biết được vững vàng 3 cái điểm chính nguyện hạnh rồi thì họ sẽ thấy được rõ rệt chúng ta đang tu có đường, chúng ta đi về có đích và sự thực hiện cụ thể, không còn mênh mông nữa. Chính vì vậy mà khi cái chương trình hộ niệm mỗi người nắm vững thì tự nhiên an tâm vô cùng, không còn phân vân nữa, không còn so đo nữa, không còn mập mờ như là cái thời gian trước đó chưa biết về hộ niệm. Có nhiều người cứ nghe đến hộ niệm là đồng hóa nó với cầu siêu. Cho nên khi mà một người điện thoại tới nhờ vả, họ nói chết chưa? Chưa chết thì kêu ta làm chi? Rồi có người người ta đồng hóa cái hộ niệm giống như là một sự thăm hỏi để mà an ủi gia đình, vì gia đình có một người sắp chết, sắp mất, ta là bạn hữu đồng tu nên đến chia buồn, an ủi, làm cho người ta đỡ khổ sở, gọi là sinh ly tử biệt. Họ nói như vậy, cho nên họ mới nói rằng là làm gì mà có cái chuyện hộ niệm vãng sanh. Ta tu 40 năm chưa chắc gì ta được vãng sanh. Có những người tu suốt cả đời chưa chắc gì được vãng sanh. Làm gì có chuyện mà tới thăm hối vài câu là cái chuyện vãng sanh. Là tại vì thực ra chính những người đó hoàn toàn không biết gì về hộ niệm cả. Họ chỉ nghe mang máng tưởng là giống như một cái hội đoàn đi phân ưu chia buồn, cho nên người ta lơ là cái phương pháp hộ niệm. Chứ thực ra mình thấy rõ rồi, hôm nay chúng ta đi hộ niệm đâu có phải đến chia buồn, đâu có phải là đến để mà an ủi. Ta tới tay hướng dẫn gia đình từng bước từng bước, từ một gia đình không biết gì hết, mình tới mình hướng dẫn người ta biết đường đi. Từ một gia đình đang buồn phiền lo âu sợ sệt vì cảnh sinh ly tử biệt, ta tới ta khuyên họ rằng là tử sinh chỉ là cái chuyện thường. Ta phải làm sao sau khi mà buông bao xong này, ta biết con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị cứ lượm những cái phim hộ niệm ra coi, và xin thưa thật những phim hộ niệm đó chỉ là những người thấy mấy người ta quay, có những người ta chịu khó ta quay, chứ không phải là bản thân chỉ có bao nhiêu vậy đâu. Ví dụ như ở đây khi mà chúng ta hộ niệm cho một người bản sanh, tìm đâu ra cái phim đây, ai quay đây? Tôi có cái mấy cái phim này mà tôi có quay đâu, giờ đó mà quay, giờ đâu mà ra cái phim. Cho nên những cái phim đó chẳng qua là cóp nhặt lượm lặt lại để mà gieo duyên cho những người không tin, ráng mà tin đi, còn không chịu tin thì thôi chịu thua. Chứ không phải hộ niệm văn thanh chỉ là những cái phim đó thôi. Khi mà mình đi, mình chứng kiến trực tiếp cái cảnh mà người ta vãng sanh rồi, chúng ta mới thấy ngỡ ngàng, rõ ràng là ngỡ ngàng. Khi mà chứng kiến một người vãng sanh, tự nhiên bao nhiêu những cái mê muội trong đầu mình nó bay ra hết, những cái gì nghi ngờ trong cái đầu mình nó tiêu tan hết, để chúng ta trở về một cái thực tế là kinh Phật đã nói rõ ràng từng điểm một về cái chuyện niệm Phật vãng sanh gần 3.000 năm nay rồi, mà tại vì cái phước đức chúng ta quá yếu cho nên không thấy, tại vì cái thiện căn chúng ta quá tệ cho nên không tin. Chính vì vậy mà trở lại cái vấn đề, làm gì mà có chuyện hộ niệm vãng sanh? Ta tu 50-60 năm ta chưa được vãng sanh, làm gì có một người đó mới niệm từ sáng đến chiều mà được vãng sanh? Hòa thượng Tịnh Không nói 10 niệm tất sanh, dồn lại chỉ có một niệm cuối cùng mà thôi. Người nào mà trước giờ phút ra đi mà phát một cái tâm vĩ đại, thành tâm chí thành, cái niệm một câu A Di Đà Phật thôi, cùng có thể vãng sanh, đâu còn gì tới 10 niệm. Nhưng mà khổ một cái là gì? Thì phước đức mình không đủ để cho sau cùng khi xả bỏ bỏ tâm mình niệm được một câu. Cái thiện căn mình chưa đủ cho nên không cách nào mình tin được vào câu A Di Đà Phật. Hôm trước ở bên Tây có một người, người ta hỏi một câu rất là hay. Người ta nói tại sao có người nói rằng những người bất hiếu với cha mẹ, ngỗ nghịch thì bây giờ niệm Phật có lầm hậu mế hồng cũng không được vãng sanh, thì tại sao trong kinh Phật nói dỗ cho một người ngỗ nghịch thập ác cuối cùng gặp thiện tri thức, chỉ vậy họ niệm 10 niệm cũng được vãng sanh? Như vậy hai cái lời này cái trái nghịch với nhau nhiều quá. Thì thực ra nó nằm ở trong cái thiện căn, chính là cái nằm ở trong thiện căn. Một người tu suốt đời tu rất là nhiều nhưng mà không tin vào câu A Di Đà Phật, suy cho cùng ra là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp trước người ta chưa tạo ra được cái thiện căn. Vì không có thiện căn cho nên họ không tin câu A Di Đà Phật. Vì không tin vào câu A Di Đà Phật cho nên họ tu cho suốt cuộc đời của họ, nhưng mà vì cái lòng tin không có cho nên nhất định cuối cùng họ không niệm câu A Di Đà Phật. Họ tu suốt đời như vậy mà không niệm câu A Di Đà Phật cũng không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì mới thấy rằng là một câu A Di Đà Phật cuối cùng có giá trị vô cùng vĩ đại, không tưởng tượng được. Một câu niệm A Di Đà Phật cuối trong cuối cuộc đời của họ là thực sự do cái thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp của người đó đã có. Cái thiện căn họ có nhưng trong đời này họ mê muội, họ làm những chuyện sai lầm, họ chuyện làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà cái chuyện làm tầm bậy, cái nghiệp nhân của đời này nó chưa thành cái quả báo, nhưng mà nhờ cái thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp, gặp cái duyên của những vị thiện tri thức khai giải chỉ điểm, vô tình những cái thiện căn nó hiếu như vậy, người ta trực nhớ cũng nhờ chính thiện căn này mà họ vội tin liền câu A Di Đà Phật, họ tin gấp gấp gấp, họ tin thắng liền lập tức, không còn cái gì thay đổi nữa. Tất cả những chuyện sai lầm họ tuyệt thành sám hối, rồi họ niệm câu A Di Đà Phật. Chính đây là cái giá trị của cái câu A Di Đà Phật. Vì thế cho nên cái chuyện mà làm sai trong cái đời này nó chưa thành quả báo, thì cái quả báo của những cái nhân của đời trước gọi là cái hậu báo của những nhân đời trước, nó hiển hiện giờ. Họ lượm cái nhân đó, họ lượm cái thiện lành đó, họ đi về Tây Phương. Khi đi về Tây Phương rồi thì năng lực của tự tâm nó hiển hiện ra, nó tròn đầy. Nhờ cái năng lực đó mà bắt đầu họ mới đi vì chúng sanh chịu khổ mà trả nghiệp. Họ trả bằng cách là cứu độ chúng sanh. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái phương pháp hộ niệm, chúng ta thấy an lòng vô cùng. Cũng có một người đã hỏi câu như thế này: tại sao là cái tội ngũ nghịch thập ác và cái tội không tin? Hòa thượng Trịnh Không nói cái tội không tin nó nặng hơn. Cái tội giết cha hại mẹ mà không nặng, mà tội không tin Phật pháp lại nặng hơn. Thì tôi mới trả lời: cái tội nào cũng nặng hết á, nhưng mà cái tội không tin đến lúc lâm chung họ không niệm được câu A Di Đà Phật. Còn những người mà ngũ nghịch thập ác, cái tội cũng nặng. Chắc chắn cái tội này nếu mà không biết đường đi sẽ xuống địa ngục A Tỳ mà trả cái nghiệp này, trả trong vô lượng kiếp. Nhưng mà nhờ cái thiện căn, cái lòng tin của họ mà họ niệm được câu A Di Đà Phật trong bây giờ phút ra đi, cái giá trị là nằm ở tại chỗ này, chứ không phải là cái tội nào là nhẹ hay tội nào nặng hết. Cái tội mà ngũ nghịch tập ác thì hệ chúng địa ngục, mà địa ngục A Tỳ để trả nghiệp. Trong khi lời thề của Đức A Di Đà, dẫu cho chúng sanh trong tam ác đạo, là ngay trong cái địa ngục A Tỳ mà nghe danh hiệu của ngài, mà thành tâm niệm danh hiệu của ngài, mười niệm vẫn được vãng sanh. Rõ ràng họ chưa xuống, họ chỉ tạo thôi, họ chưa xuống, nhưng mà do cái lòng tin họ niệm được, họ trở về Tây Phương. Cái giá trị nó ở chỗ này. Hiểu được rõ như vậy thì ngài nói rằng là cái tội mà ngũ nghịch nó còn nhẹ hơn cái tội mà không tin, là tại vì ngài nói ứng tới chỗ mà lâm chung đây. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được những chuyện này, thật sự ta xác định ta là phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng. Tội chướng sâu nặng này mà không biết được tu, mà không tin vào là Phật dạy, những pháp nó ứng hợp với cái đời mạt pháp này, mà chúng ta đi lang thang, cứ lấy cái tinh thức chúng ta mà đi, lấy cái kiến giải chúng ta mà áp dụng, thì chúng ta nhất định một đời này không cách nào có thể giải thoát sinh tử luân hồi. Mà chúng ta biết được cái điều này rồi, chúng ta phải vững niềm tin lên. Tại vì xin thưa với tất cả chư vị, rồi đây mình sẽ thấy khi mà một người trong cái đời mạt pháp này niệm một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương, đem cái chuyện này mà nói với chúng sanh trong thiên hạ, nhất định một vạn người chúng ta chưa tìm ra được hai ba người tin, mà một vạn người có thể nhiều khi khá hơn 9.000 người chống đối. Nếu mà niềm tin chúng ta mà chao đảo, nhất định ta sẽ bị thối tâm liền. Tính năng siêu xuất chúng mà lộ là chỗ này, cái niềm tin vững vàng. Chúng ta thì siêu xuất là vượt qua. Chúng là gì? Là nhiều. Ma là gì? Là tà vậy. Lộ là con đường tà vậy. Nếu mà niềm tin không củng cố, nhất định chúng ta bị trở ngại. Chưa vậy, vững lòng tin, nhất định ta sẽ vãng sanh như những người mà ta đã từng biết qua, họ đã vãng sanh vậy. Chắc chắn xin chư vị yên lòng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong mai, niệm Phật khi về khuya tâm thức vào lắng động, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt buồn. Thank you.